Xong hết rồi chứ hả cô cưng?
Xong hết rồi, tất cả tài sản này em đều đứng tên hết đó.
Đó, thấy chưa, em thấy chưa? anh nói đúng lắm mà. Lão Dương bụng bự đó đích thực là một kẻ mê gái hạng nặng đê mà.
Em cũng không ngờ coi bên ngoài lão có vẻ nghiêm nghị như thế đó, vậy mà trong vòng tay em lão lại mềm như là cục bột. Em nói gì lão cũng nghe, em đòi gì lão cũng chiều em hết á.
Em đến đây với anh. Hôm nay lão ta đi vắng rồi, chúng ta tha hồ mà.
Anh kỳ quá.
Gì kỳ không biết
hả? Ôi, gì? Có khách tới nữa kìa.
Khách à?
Thôi anh tạm lánh mặt lên lầu đi, cẩn thận đừng để cho ai biết nghe.
Anh lên lầu nè. Cục cưng của anh nhớ là đuổi khách về lẹ lẹ nghe em, anh nôn ruột lắm nghe chưa cưng.
Thôi đi đi mà.
Đi đi chứ làm như vậy. Ô kìa Siri. Cục cưng yêu quý của anh. Vắng em có mấy tiếng đồng hồ mà ruột gan phèo phổi của anh nó éo queo éo quắt à.
Anh nói với em anh đi 3 ngày mà sao mới giờ là đã về liền vậy?
Việc làm ăn của anh đó, nó có một số điều trục trặc nên anh phải quản lại chuyến đi này. Thôi được rồi, để anh lên lầu thay quần áo rồi xuống nói chuyện tiếp với em nha.
Nè nè anh.
Gì vậy?
Anh kể liền cho em nghe đi.
Mà thủng thẳng đã, để anh thay đồ rồi cho nó thoải mái rồi anh nói cho anh nghe kỹ mà.
Thôi em nóng ruột lắm, nghe anh nói chuyện làm ăn của anh trục trặc sao đó, em lo cho anh ghê vậy đó. Kể liền bây giờ cho em nghe đi anh.
Tội nghiệp không, đang rầu mà được em lo lắng như vậy anh thấy cũng an ủi phần nào. Em à.
Dạ.
Em có biết không, số là mới vừa rồi anh mới nhận được tin chuyện là ăn mắc tại chốn liên có nguy cơ mắc sạch mà thân thể còn bị tù tội ruột xương.
Trời ơi, vậy mà em tưởng đời đã lên nên mới được nương tựa vào anh, nào ngờ một số một chiều gia sáng tan hoang.
Ngay bây giờ anh phải tìm cách để giải vây để cho chuyện nợ nần không đổ ngã bể ra, nếu không thì danh vọng sẽ bị mà.
Anh tính sao?
Bây giờ anh tính vậy nè, anh bán căn nhà này và tất cả tiền nghi.
Hả?
Em
trời. Đó.
Và anh khuyên em đừng có rầu rĩ.
Trời, em tưởng nương tựa vào anh là được êm ấm tấm thân, ai về được cũng như không à.
Em à, em đừng có lo cái gì hết á. Qua khỏi lúc nguy ngập này rồi á, sau này anh sẽ sắm lại đầy đủ cho em mà. Em đừng có buồn gì hết á. Em à,
thôi
đi. Anh nhìn em buồn khổ tâm lắm em mà. Bây giờ em lên lầu lấy giấy tờ nhà cửa rồi đi công chuyện với anh đi.
Nhưng
đi đi mà, hãy cứu anh cái đã mà.
Dạ thưa ông.
Tưởng ai, té ra là bà. Bà đi đâu đây? Sao bà biết tôi ở đây mà tìm?
Ủa, sao nói chuyện tâm ban vậy kìa? Nói chuyện sao lắng nhắc vậy?
À thôi, em nói chuyện với má nha. Anh ra gọi điện thoại hẹn trước với mấy tay cò nhà đó. Chút xíu nữa anh trở lại rồi cùng đi với em nha không? Dạ thưa má, con đi.
Nhớ trở lại sớm nha.
À
kìa, sao bà nhìn tôi lom lom vậy?
Vì tao ngạc nhiên, tao không ngờ mày lại chọn người chồng đáng tuổi cha của mày.
Cái gì mà bà phải ngạc nhiên? Bởi vì ông ta dù tuổi đã già nhưng lắm bạc nhiều tiền. chính vì đồng tiền mà mày lao xuống tận cùng nhổ nhơ.
Lành, nếu mày cãi lời tao, tao sẽ từ mày.
Tôi tưởng má đã từ tôi hồi tôi bước cẳng ra khỏi nhà rồi đó chứ.
Từ một đứa con đâu phải dễ, không chỉ là đứa con duy nhất, đứa con mà má đã chắc chiêu nuôi dưỡng trong cảnh mẹ quá con côi. Cha con mất sớm nên mấy nhà cũng không có người lợp kinh, mưa gió thêm làm nắng quằn cháy mẹ. Ngày hái bụi ganh xuôi lắc lẻo những dẫn đêm về, mà ngồi xua mũi cho con, để cho giấc ngủ con thơ mang nhiều mong đẹp, dù cho thân mẹ bị mùi đôi vây quanh, mẹ cũng cắn răng chịu đựng suốt đêm dài. Mẹ nuôi con đâu tính tháng tính ngày, là con nhà nghèo mà mẹ quý chúc từng chiếc mông tay mà nâng niu từng sợi tóc. Mẹ nhớ ngày mẹ sắm sửa cho con một bộ đồ tay trắng dài trắng dớ trắng để đưa con đi học. Mẹ dẫn con đi qua con đường lầy lội nhưng mãi đôi dài về sợ dài trắng.
Đường lầy lội đó nó luôn ám ảnh tôi từ hồi tôi còn thơ ấu cho tới khi khôn lớn. Tôi không muốn bước ngang cái lối bẩn thỉu đó nữa đâu. Bà đừng có nhắc nữa.
Con quên nhưng tới chết má cũng không quên được. Ôi đôi chân nhỏ tung tăng trong một lần vô ý đã trợt chân làm lẩm lem đôi dài trắng. Lòng mẹ quặn thắt từng cơn khi nhìn cặp mắt bé bỏng đỏ que sắc tóc, vừa tiếc đôi dài mới vừa dẫn con đường trơn trượt. Rồi từ đó cũng không còn gìn giữ cứ dẫm mạnh bước chân mặc cho dẫu trong đời có lần lỡ bước thì con cũng đừng nên buông mình trong quen ố, mà hãy cố bền lòng để giữ vẹn trăng trong.
Thôi thôi má đừng nhắc nữa, nếu má cần tiền thì tôi cho, con không cần thì thôi. Bây giờ tôi đã lớn đã khôn nhiều lắm rồi, tôi tự kiếm tiền để sống được mà, không cần phải sống nhờ vào gánh xôi của má nữa đâu. Má khỏi mắc công dạy.
Lành mày.
Bác hai ơi, vậy bác còn ở lại đây làm chi nữa, khi người ta ngoảnh mặt quay lưng không còn thiết ta đến tình mẫu tử, thì kỷ niệm ngày xưa có gợi lại chỉ làm nhức nhối con tim của người mẹ cơ.
Ah!
không tao sẽ cho người tiễn đưa mày ra cửa đấy. Chính Thiên Lôi đâu?
Dạ.
Giải quyết chuyện này cho tao.
Có em, anh hai yên tâm để em lo.
Ừ.
À. Ê, bộ điếc hay sao mà người ta đuổi hoài mà không chịu xéo mày? À, chắc mày muốn tao cho một ba đạp, chớ không chịu những lời em chịu mẹ. Nên nhớ gặp Chính Thiên Lôi thì đừng trông đợi lòng thương xót. Thằng nào khoe nghề giao búa sao mẹo này sẵn sàng nghinh tiếp chứ hù chi những kẻ hiền lành. À thì té ra là cái thằng rạp xích lô đậu trước cửa nhà. Ê mày vô đây mày quậy ra mày, tính làm gì đấy mày?
Tao thấy mày sơ rớt trước cửa, tao đoán mày là cái thứ du đảng đầu đường xó chợ đang canh cửa đó chứ gì. Thấy mày vô là tao nghi là ăn hiếp người ta thì tao phải vô tao cản liền chứ.
Ngon.
Mà tao cho mày biết nha.
Sao?
Một chút nữa tao trở ra mà chiếc xích lô tao mất cái nệm đó nghe không?
Trời.
Mày chịu trách nhiệm à? Tao cho mày biết vậy đó.
À, ngon. Được rồi. Để tao chịu trách nhiệm cho mày mấy đấm.
Mày vô.
Mày vô.
Tao chỉ mới đỡ đòn mà mày đã bật ngửa rồi. Bây giờ tới tao ra chưởng nè.
Siro
ta. Mày vô con cái nó xịt ra quá trời.
Bánh nó xịt máu rồi mày cười hả mày? Rồi mày xem đây nè. Tao kêu anh hai ta nó mày biết anh hai ơi. Anh hai.
Gì mày?
Cứu em anh hai.
Anh Hùng không được khóc mày. Để đó tao.
Tao khóc chứ.
Ê. Thằng kia. Mày chưa nghe danh Hùng Cầu Muối phải không mày?
Hùng Cầu Muối?
Ừ.
Trời ơi. Hùng Cầu Muối đi sao? Trời ơi. Tiểu đệ nghe danh đại ca đã lâu mà chưa có dịp đụng.
Đúng, không phải mày.
Dạ, không có dịp gặp. Nay có dịp rồi thì tiểu đệ xin vòng tay bóp cổ này.
Bóp cổ ai?
Hả? Bóp cổ mày dai.
Mày dám bóp cổ tao hả? Được rồi, tao sẽ cho mày biết tay tao. Này, xem đi nè.
Ê, đừng có chơi dao. Cái đó chọt vô hông nhột lắm.
Thôi, nè, bữa nay bà lôi kéo mấy thằng khú rách áo ôm tới đây để làm nhục tôi đó phải không?
Nè, xin lỗi. Cô ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Mình người lớn mà. Đừng có ý bây giờ có tiền rồi khinh khi người khác. Mình ăn mặc đẹp đẽ quá mà. Nếu không nể tình gì hai đây nha, tôi không bỏ qua lời mất dạy đó đâu. Thiệt là cái thứ con trời đánh.
Ê, ra khỏi nhà tôi đi. Nhà người ta sạch bóng như vậy mà lôi rác rưởi vô nhà.
Lành. Mày khốn nạn lắm. Mày...
Trời, dì hai thổ huyết rồi, mau đưa đi cứu cấp. Tôi báo cho cô biết nha, cô hãy bỏ cái sóc cà bông đi chỗ khác nha, đừng có trở về nữa nha. Cô đi ngang qua đây mà tôi thấy cô nghe, tôi tâm xích lô vô gãy cẳng cô à, đâu cô biết vậy.
Còn chuyện của lão Dương, anh tính sao đây?
Ôi, em nên nhớ, đất lành thì chim đậu, đất dữ thì chim bay. Khi lão đã hết tiền thì phải đá đít lão liền chứ.
Nhưng em chỉ sợ lão bỏ tiền ra mua nhà cửa lo lắng cho em, bây giờ lão đang khánh kiệt, mình quay lưng lão sẽ hận đó.
Em nên nhớ, em cần tiền, lão cần tình, đó là một cuộc mua bán. Bây giờ lão không còn đủ sức mua nữa thì tình cũng tàn. Kể từ giờ phút này, em nhớ không, căn nhà này sẽ là tổ ấm hạnh phúc của chúng ta, em hiểu chưa?
Thiệt không đó?
Thiệt chứ, em biết không?
Một ngày vắng em lòng anh thấy.
Đã thề không cả trời.
thuyền nan đang chờ đầy cay đắng lạc lòng chơi chơi giữa biển cả mênh mông không tìm ra bến đò. Phía trước là những áng mây đen tăm tối, còn sau lưng là những lưỡng sóng vô tình đầy xô trôi nổi, nên anh muốn làm một cánh chim dẫn lối đưa em ra khỏi vùng u ám để xuôi theo cơn gió chiều thu cập bến anh. Một kiếp gió sương thôi, từ đây dừng bước giang hồ. Mình sẽ bên nhau trong những đêm buồn trở lạnh, vòng tay không còn ôm nỗi cô đơn. Anh là cánh bướm chồn chân, còn em là cánh hoa không còn phơi sương.
Dài hả?
Ô, ông Dương.
Trời ơi là trời, tới hôm nay tôi mới biết bấy lâu nay tôi đã bị cảm sừng. Bao nhiêu bạc tiền nhung lụa vàng son đã đổ ra để nuôi kẻ lăng loạn.
Hôm nay ông biết thì nó đã quá muộn. Thôi hãy mau về thu xếp trở lại với cô vợ già.
Tiền tao bỏ ra mua cửa mua nhà, nếu mua em thấp thì phải trả lại cho tao.
Tội nghiệp cho lão già đâu mà còn dạy mê chuyện bấm ông cho tan nát cuộc đời. Nè, cứ bất thang mà lên hỏi ông trời, tiền cho gái sưởng có đòi được hay không?
Nhưng nhà này là nhà của tao.
Không dám đâu. Nhà của ông hả? Nhà của ông mà sao tôi đứng tên?
Cô Lành à, tôi đối xử quá tốt với cô mà, vậy mà bây giờ cô nỡ để tôi lâm vào cái cảnh khánh kiệt sao cô?
Thôi thôi, đừng có lại nhảy nữa ông già dịch.
Cô Lành à, nếu không có tiền để trang trải nợ nần, tôi sẽ bị lâm vào vòng tù tội mà.
Đó là chuyện của ông, tôi không biết à.
Cô Lành, tôi sẽ tự tử bây giờ nè.
Ừ, thì ra đường kìa, tự tử đi.
À, được rồi, rồi đây tụi bay sẽ biết tay tao. Tụi bay sẽ biết tay tao.
Tới giờ này mà sao chưa chịu tới đón người ta về nữa? Riết rồi, chán quá.
Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh khuya tìm về, làm rét qua sông len vào hồn, làm khô. Có ai gì thương ngớm nhận tâm tình này, bởi cho đánh rơi bao nụ cười để hôm nay phải chịu đời đơn cô.
Lành, Lành, ai đây? Lành không nhận ra tôi sao?
Thôi làm ơn tránh xa tôi một chút đi. Người gì mà ghê tởm quá.
Lành, tôi là... Thôi thôi thôi, tránh xa tôi đi. Tính sinh ăn này là cướp giật đi. Bực mình hết sức vậy đó. Gặp cái thứ ma quỷ không à.
Phải rồi. Lành ơi, giờ đây tôi chỉ là một bóng ma giấc giữa. Cầu xin lòng thương của khách qua đường. Ôi thật gian trường cho số kiếp đau thương.
Mà cô là ai?
Lành không có nhận ra tôi à.
Số phận cả. Tại Son không biết lo toan, cứ dùng tài quá trớn mới ra nông nổi này thôi.
Không không, nếu đi trên con đường ấy thì chúng mình cũng cùng chung một số phận cả thôi. Lành Lành ơi, hãy nhìn tấm thân tàn tạ của Son mà quay về với mẹ, tìm một lối sống bình thường mà êm ấm dài lâu.
Thôi, đã tối rồi, tôi phải về.
Lành Lành
Đó, cái con nhỏ đang đi tới đó. Mày thấy chưa?
Đâu, nhỏ nào đâu?
Con nhỏ đó đó.
Thấy rồi. Bây giờ sao? Ông muốn tôi sởn đầu nó phải không?
Vậy thì nhẹ quá.
Hay là đâm nó loại ruột?
Bậy mày. Lỡ nó chết tao ở tù sao mày? Đối với con gái đừng có đâm chém chi cho nó mang tiếng ác. Mày chỉ cần khứa lên mặt nó 6 vết thẹo là được rồi.
Thôi, 5 vết thôi.
Nhưng mà tao muốn 6 vết. Tao muốn cái bản mặt nó phải giống như cái ngã 6 Sài Gòn á.
Nếu vậy thì ông phải trả thêm tiền. Hôm qua ông mới trả tôi là có 5 vết à. Giờ mày... muốn sao thì phải thêm tiền chứ.
Mày đụng tới tôi bấy là tiền hoài.
Vậy chứ ai biểu ông dính dáng với Chu Đảng chi. Tôi đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp mà. Nè ông thấy không? Thấy cái gì đây không?
Gì?
Lưỡi lam này đủ làm tôi nát mặt nó.
Rồi, tao tới rồi kìa mày.
nhớ xử cho đẹp như ngày.
Được, ông yên chí.
Rồi.
À, dạ, cô. Ừ, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm cái cô.
Ông muốn hỏi gì?
Tôi muốn chết.
Trời ơi, cứu tôi.
Đâu, chạy. Đâu, chạy. Đồ nó sao chết nhờ. Sao cái mẹo á.
Không có phải không?
Chứ em biết làm sao bây giờ. Hiện nay các chủ quán nó dựa vào cái thế chính quyền, nó không chịu đóng nộp thuế thường kỳ nữa.
Tại sao mày không cho chúng biết cái tài dấu bấm của chính Thiên Lôi?
Dạ thưa anh hai, em đâu có dám bấm. Nếu em mà ra tay sẽ bị công an nó bắt ngay thôi.
Ôi, cái đồ chết nhát. Mày nên nhớ, hung cầu muối này không chấp nhận của một đứa đàn em hèn nhát như vậy, biết chưa?
Anh hai ơi, tôi nghiệp em, anh làm cho em, anh hai. Em cũng muốn dâng lời anh hai, nhưng mà
đối với tao không có chứ. Nhưng
dạ, anh hai chết em, anh hai ơi, chết em, anh hai ơi,
cho mày chết luôn.
Anh hai ơi, xin anh hai tha em một lần, anh hai ơi, em lại anh hai mà anh hai.
Anh Hùng, đâu phải lỗi của thằng Chính đâu mà anh đánh nó dữ vậy.
Cô muốn bênh vực cho nó à?
Không, nhưng mà chuyện làm ăn khó khăn đâu phải lỗi của nó.
Nhưng tao không chấp nhận một kẻ nào không còn khả năng để kiếm tiền về cho tao.
Hả? Anh muốn nói gì?
Muốn nói gì hả? Thôi được, hôm nay tao sẽ nói thẳng ra luôn. Tao rất ngạc nhiên, tại sao mày còn đủ can đảm để ăn bám tao?
Trời, anh Hùng.
Ôi, đừng gọi tên tao nữa. Tao rất xấu hổ vì sự có mặt mày.
Phải
gì nay? Cứ soi gương đi, soi gương rồi sẽ biết. Nếu mày thông minh thì tao trở lại, tao sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, biết chưa?
Quân điêu già.
Chị hai, cảm ơn chị hai. Nếu không có chị hai chắc là thân của em nó còn bầm dập nhiều hơn nữa.
Thôi, chú đi nghỉ đi. Tôi cũng không ngờ chú là người gắn bó bao nhiêu năm mà lại bị đối xử tệ bạc như vậy.
Tôi cũng chua xót lắm chị hai ơi.
Thôi, chú đi nghỉ đi. Nè, nhớ lấy dầu gió xúc vào những chỗ bị bầm đó nghe.
Dạ, cảm ơn chị hai. Em đi.
Chào cô.
Kìa, anh Lâm.
Xin phép gì đã làm phiền cô?
Có chuyện gì anh cứ nói đi, đâu có gì phiền.
Tôi đến báo cho cô hay một tin.
Vui hay buồn vậy anh?
Vui hay buồn là tùy ở cô, nhưng đối với tôi là một màu tan. Trong một đêm mưa gió đen trời, nơi mái tranh nghèo cô đơn, ba cái đã trút hơi thở.
Con lành nhắn lời tôi canh.
cả như núi, như sông, như trời cao biển rộng. Dù con đã dâng phụ công ơn của bố má, nhưng má vẫn thương yêu, vẫn sẵn sàng tha thứ cho đứa con lầm lạc nở giấc mơ.
Cầm lấy đi cho tôi được.
Anh Duy Lâm
kìa, sao cô không một đầu lấy tay che mặt? Cô lạnh
anh Duy Lâm.
Xin chia buồn với cô. Nhờ bà con sớm cầu bông mà bác hai cũng đã mồ yên mã đẹp. Thôi, xin phép cô tôi về.
Anh Lâm, anh ở lại uống với em miếng nước rồi về.
Cảm ơn cô, tôi phải về. Vì trước cửa có người đang đợi tôi. Người đó là vợ sắp cưới của tôi. Chào cô.
Má,
trời ơi là trời, mày trù éo nữa rồi. Tao đã nói với mày là tao không muốn thấy mặt mày nữa. Mày khóc cái gì hả? Tao hỏi mà không trả lời hả? Không trả lời hả? Không trả lời hả?
Sao mày lại đánh tao?
Chừng nào tao còn gặp mặt mày thì mày còn ăn đòn dài dài. Nè, nên nhớ, mày đã qua cái thời làm bà chủ rồi, nhớ không hả con? Nghe rõ chưa con?
Người phải đi chính là mày. Còn đây là nhà của tao mà.
Nhà của mày hả? Nhà của mày hả? Nhà của mày hả? Chứ đâu? Đem đồ của nó quăng ra ngoài đường, xô nó ra ngoài luôn. Đóng cửa lại cho tao. Tao lên lầu ngủ. Tao mà xuống á, tao thấy tụi bay còn ở đây là tụi bay chết chùm nghe chưa.
Chị hai, chị hai,
Chị Hai ơi, em không thể chịu đựng được nữa rồi. Nó là thằng vô lương tâm. Em đã lầm lạc đi theo nó, người em chằng chịt đầy dịch thẹo cũng vì nó. Vậy mà nó nỡ đối xử với em chó má như vậy đó. Còn chị đã từng nuôi nó. Vậy mà bây giờ nó xem chị cũng như là con vật. Em sẽ ăn thua đủ với nó. Em giết nó.
Thôi, thôi đi chú.
Không, em sẽ giết nó.
Đừng, chú. Kìa, chú Chính. Sao, chú tắt cầu giao điện để làm gì vậy?
Để em đâm nó vậy thôi. Chính, Chính đâu? Tại sao điện đóng tắt cầu thui vậy mày? Chính đâu, Chính?
Đừng, đừng chú.
Chị buông ra, chị buông em ra. Em phải giết nó, phải giết nó. Mày, tôi mới âm mưu tắt đèn để đâm tao ha. Không dễ, không dễ giết thằng hùng cầu muối này đâu. Chết nè, chết nè. Lăng, lượm con dao đưa cho tao, lẹ lên.
Đưa mày hả? Đưa mày à? Chú Chính, chú có sao không?
Chị Hai, chắc em cũng không sống nổi đâu.
Chú Chính!
Chị Hai! Chị Hai ơi, xin chị giúp giùm em một lần sau. Nếu có dịp chị đi qua vùng Khánh Hội, xin chị làm ơn ghé ngang bên đò Long Kiện. Nơi đó có người mẹ cả đời tần tảo buông gánh ban bưng gội sương đội. Tóc chai da nhăn đôi chân nứt nẻ vì phải lê trên bao nhiêu đường phố đến đổi. Giờ đây mắt mờ chân yếu mẹ chỉ còn trông cây vào đứa con trai, nên chiều nào mẹ cũng lần ra đầu ngõ. Nhớ nhớ mong mong nhưng mẹ có biết đâu, kể từ đêm nay đứa con trai của mẹ
dài cuộc sống này, kiếp qua đêm đã úa tàn, hết trong mong vào bình minh sáng lạng. Tôi sẽ đỡ lại sống cầu mong, nhưng không phải để sống mà để nhìn lại kỷ niệm ấu thơ, rồi xin mượn dòng nước xuôi ngang chiếc cầu bông để rửa bao tội lỗi.